Hôm trước chúng ta đang học hết trang 71 sang trang 72. Nay chúng ta tiếp tục phần tiếp theo. Trong phần tiếp theo thì tổ dẫn chứng như thế này: lại như những người theo Duy Thức Tông mới học Duy Thức chưa bao lâu đã phản đối niệm Phật. Họ không biết rằng vị đệ nhất sơ tổ khai sáng Duy Thức Tông ở Trung Hoa là Ngài Huyền Trang, mà hiện nay họ đang thừa học, đã không phản đối lại còn truyền dương môn niệm Phật. Bằng chứng là khi Ngài thỉnh kinh ở Ấn Độ về, có đem theo quyển Kinh A Di Đà bằng Phạn Văn, dịch thành Tân Bản, nhan đề là Xưng Tán Tịnh Độ Nhiếp Thọ Kinh. Cho nên vị tổ thứ hai bên tông Duy Thức là Ngài Khuy Cơ Đại Sư cũng chữ tác thành một quyển Kinh A Di Đà Sớ và ba quyển A Di Đà Kinh Thông Tán Sớ. Và Ngài Thái Hư Đại Sư, một vị cao tăng cận đại ở Trung Hoa, mọi người đều công nhận Ngài là bậc thạc học trung hưng về Duy Thức Tông. Nhưng khi có người tu tịnh độ thỉnh Đại Sư chỉ dạy, thì Ngài cũng giảng thuyết về niệm Phật. Những lời khai thị về tịnh độ Tông của Ngài có đến 7 thiên, mà hiện nay chùa Thiện Đạo ở Đài Bắc còn ấn bản lưu hành. Thế thì biết những bậc cao đức bên Duy Thức Tông chẳng những không bài bác tịnh độ, mà trái lại còn hoằng hóa tán dương. Xin thử hỏi những người học Duy Thức chưa bao lâu mà đã phản đối tịnh độ, sự học vấn tu trì có bằng các bậc tiền bối đó chăng? Đó là cái lời dẫn chứng và chứng minh cho cái pháp môn tịnh độ mà các bậc tiền bối, các bậc cao đức, các bậc tổ sư xưa nay tuy rằng tu các pháp môn khác, như là hôm trước, tháng trước chúng ta học về thiền, thiền như Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ, Ngài Tử Tâm Thiền Sư, Ngài Thiên Y Hoài Thiền Sư, Viên Chiếu Bản Thiền Sư, vân vân đó. Tất cả các vị đó đều là những bậc cao đức, những bậc gọi là đại triệt đại ngộ ở trong thiền tông. Nhưng các ngài lại kết hợp với tịnh độ để hoằng pháp và giáo hóa độ sinh, khiến cho các chúng sinh, các căn cơ của các chúng sinh đều được lợi ích ở trong biển giải thoát của nhà Phật chúng ta. Bài hôm nay thì chúng ta thấy là tổ dẫn chứng là những vị tu theo Duy Thức Tông. Chúng ta biết ở Trung Hoa cũng như Việt Nam chúng ta từ xưa đến nay thường có 10 tông phái lớn của Phật giáo. Đó là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Pháp Hoa Tông, Duy Thức Tông, Tam Luận Tông, Mật Tông, rồi Luật Tông, Câu Xá Tông, Thành Thực Tông, vân vân đó, những cái tông phái đó, 10 tông phái lớn đấy. Sau thế kỷ thứ 3, thứ 4 sau Công Nguyên cho đến thế kỷ thứ 18, 19 sau Công Nguyên thì Phật giáo Trung Hoa rất thịnh hành. Việt Nam chúng ta thì sau năm 544 Thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi truyền bá một cái thiền phái mang tên của mình, đó là thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Và năm 580, thiền phái Vô Ngôn Thông, một vị thiền sư Trung Hoa, tiếp tục truyền bá một cái thiền phái, một cái hệ tư tưởng của Thiền Tông Phật Giáo Trung Hoa vào Việt Nam, lấy tên mình, đó là thiền phái Vô Ngôn Thông, năm 580. Và đến năm thế kỷ thứ 12, lúc đó chúng ta thấy thế kỷ 11, Việt Nam chúng ta lại thêm một cái thiền phái nữa là thiền phái Thảo Đường, do thiền sư Thảo Đường truyền bá Phật giáo vào đằng trong, nhưng sau lại thịnh hành ở đằng ngoài. Các vị có thể xem bộ lịch sử Phật giáo đầu tiên của Việt Nam, đó là bộ Thiền Uyển Tập Anh, hoặc là lịch sử Phật giáo Việt Nam của Nguyễn Lang, tức là bút danh của Đại Lão Hòa Thượng, một vị thiền sư nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng như là Phật giáo thế giới, đó là Đại Lão Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh. Ngài lấy cái tên là bút danh trong cái bộ lược sử Phật giáo Việt Nam đó là Nguyễn Lang, sẽ thấy được cái sự truyền bá hưng thịnh của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Ở Việt Nam chúng ta cái thời sau thế kỷ thứ 8, thứ 9 sau Công Nguyên, đặc biệt là sang thời kỳ Phật giáo nhà Lý, nhà Trần, các tông phái cũng nở rộ ở Việt Nam chúng ta. Trước Trần Nhân Tông thì Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng nở rộ cả 10 tông phái như Phật giáo Trung Hoa. Nhưng sang đến thời Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông xuất ra ngộ đạo thành đạo và đi truyền bá chính pháp dựa vào ba cái tông phái chính của Thiền Tông ở Việt Nam chúng ta, đó là thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi năm 544, thiền phái Thảo Đường năm 820, và thiền phái Vô Ngôn Thông năm 820, và thiền phái Thảo Đường ở đầu thời nhà Lý. Ngài kết hợp thành một cái thiền phái duy nhất của Phật giáo Việt Nam chúng ta, đó là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Nhưng mà thiền phái Trúc Lâm Yên Tử tuy rằng gọi là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, nhưng mà kiêm tu tịnh độ, gọi là thiền tịnh song tu. Mà qua những cái khoa nghi của Tam Tổ Huyền Quang chúng ta thấy còn kết hợp cả tịnh ở trong đó, là thiền tịnh này, rồi mật này, đó, kết hợp cả mật ở trong đó nữa, thiền tịnh mật. Tất nhiên là ở trong lịch sử Thiền Uyển Tập Anh hay là lịch sử Phật giáo Việt Nam thì thường là ghi thiền đó là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Nhưng mà chúng ta thấy tuy tu thiền nhưng mà các tổ, đặc biệt là sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông, nhị tổ Pháp Loa và tam tổ Huyền Quang, có tạc cả tượng A Di Đà và làm cả cửu tháp cửu phẩm liên hoa. Mà tượng A Di Đà thì đương nhiên là gì ạ? Là theo cái chủ trương này của tịnh Độ Tông rồi, đó là lễ Đức Phật A Di Đà, tụng kinh A Di Đà hoặc kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ vân vân, đặc biệt là trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, tín nguyện hành cầu sinh tịnh độ, rồi xây dựng cả tháp cửu phẩm. Tháp cửu phẩm là dựa vào ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà để khởi tạo và xây dựng lên. Cho nên chúng ta thấy là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của Phật giáo Việt Nam chúng ta, do Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông thành lập nên và là sơ tổ, không phải là chỉ có tu thiền không, mà kết hợp cả gì thiền tịnh song tu, thậm chí là gì thiền tịnh mật song song tu hành với nhau. Cho nên chúng ta thấy cái thời khóa của chúng ta bây giờ Các sư bây giờ Việt Nam chúng ta thời khóa mà các chùa miền Bắc á, chùa nào cũng có thí thực á, tụng kinh gì thì tụng, nhưng buổi chiều lại chùa nào cũng phải thí thực. Mà thí thực chúng ta thấy thì trong đó có rất nhiều những câu chân ngôn. Chân ngôn là chân ngôn, tức là câu thần chú. Những câu thần chú của Đức Phật và chư Bồ Tát nói ra, mục đích là để làm lợi lạc cho gì? Cho chúng sinh, cho nhân thiên, nhẫn đến những chúng sinh khổ đau ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đều được được lợi lạc. Mà thần chú thì chúng ta không thể nào hiểu hết được nghĩa. Chỉ phiên âm ta mà đọc thế thôi, tụng thế thôi, trì thôi, thì không thể nào hiểu được hết nghĩa của thần chú. Vì thần chú chỉ có Phật với Phật mới hiểu được. Hàng Bồ Tát bất thoái chuyển vẫn chưa hiểu hết được cái ý nghĩa của câu thần chú Phật nói. Cho nên đây là mật chú, cho nên mới xếp vào cái dạng gọi là bí tạng, hay còn gọi là mật tạng ở trong gì, ở trong cái tạng pháp của Phật là như thế. Bí tạng hay còn gọi là mật tạng, hay còn gọi đầy đủ là bí mật tạng. Không thể giải thích, không thể diễn thuyết, không thể cắt nghĩa hết được. Cho nên cái đó gọi là các tổ ngày xưa, các bậc học giả, các bậc cổ đức, người ta mới xếp vào đó gọi về cái tạng gọi là bí mật tạng. Tạng đó là tạng bí mật, chỉ có Phật mới biết được. Chúng ta chỉ có y việc là y giáo phụng hành mà thôi, không thể hiểu được. Về cái trí tuệ của chúng ta là trí tuệ phàm phu, trí tuệ tục tử. Cái trí tuệ này á, chúng ta càng học nhiều á, thì người ta gọi là sở chi chướng. Cái trí tuệ này á, càng học nhiều, càng biết nhiều á, thì càng thành chướng ngại cho cái việc cầu đạo giải thoát của chúng ta. Cho nên là trở thành gì? Sở chi chướng. Cái trí tuệ của Phật là gọi là trí tuệ vô sai biệt, gọi là vô lậu trí. Cái trí tuệ thông hiểu tất cả các pháp thế và xuất thế. Còn trí tuệ của chúng ta chỉ hiểu được các pháp thế gian thôi. Mà chúng ta thấy thế giới bây giờ càng hiểu pháp, càng hiểu cái trí tuệ pháp thế gian bao nhiêu thì họ càng càng ác độc bấy nhiêu. Chúng ta thấy quả thực như thế. Những nhà bác học, những nhà khoa học lớn nhất thế giới, họ nghiên cứu ra cái gì? Họ nghiên cứu ra rất nhiều những các loại thuốc độc, những các loại vũ khí. Chúng ta cứ nghĩ rằng họ chế ra gì, nghiên cứu ra các loại thuốc sâu để trừ sâu, để cho lúa thì tốt hơn, bảo vệ hoa màu tốt hơn. Nhưng họ không nghĩ rằng đằng sau cái thuốc trừ sâu ấy, nó đem lại cái tác hại vô cùng cho sức khỏe của con người chúng ta. Cũng như gì? Nó đem lại cái mặt trái cho cái môi trường tự nhiên, cái môi trường sống thiên nhiên tự nhiên xung quanh chúng ta vô cùng. Các vị biết bây giờ cái loại thuốc diệt cỏ mà, theo các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, họ thấy thuốc diệt cỏ là gì? Chính là một dạng cái gì? Một dạng dioxin, chất độc dioxin nhẹ đó. Nó chính là chất độc dioxin nhẹ. Cho nên chúng ta thấy bây giờ Việt Nam chúng ta là một trong những quốc gia mà có cái tỷ lệ vô sinh lớn nhất thế giới. Một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh lớn nhất thế giới. Một trong những quốc gia cả người già và trẻ em bị bệnh ung thư nhiều nhất thế giới. Một trong những quốc gia có nhiều người mắc những căn bệnh quái ác nhất thế giới. Vì sao? Tôi xem mấy cái đoạn gọi là phim tài liệu của kênh VTC nói về những bà con ở miền ngược chúng ta. Mà miền ngược tức là miền gì? Miền núi. Ở miền núi đó thì chúng ta biết là các cụ biết ngày xưa chúng ta nói là nước chảy chỗ gì nhỉ? Nước chảy chỗ chúng. Nước từ đâu mà chảy? Chảy xuống chỗ chúng, nơi thủ đô của chúng ta, nơi đồng bằng Trung Du Bắc Bộ của chúng ta. và các nơi đồng bằng trung du trong cả nước của chúng ta. Từ đâu? Từ trên núi, đúng không? Mà từ trên núi tức là ở nơi gì? Nơi đầu nguồn. Mà nơi đầu nguồn, nơi đó có bà con chúng ta, đồng bào chúng ta đang phát nương làm rẫy ở đó. Ngày xưa khi tôi còn bé bé, tôi đi làm ở trên rừng, trên núi, đi đào đáy vàng cũng như là đi làm nương làm rẫy, họ không có dùng cái chất thuốc diệt cỏ để làm một loạt diệt cỏ như bây giờ, để xong rồi để trồng sắn, trồng ngô, trồng khoai, trồng đót, trồng cái dạng phân hữu cơ để làm gì tốt cho đất. Nhưng bây giờ không, bây giờ dùng cái loại thuốc diệt cỏ gọi là dioxin nhẹ đấy, chính là thuốc dioxin, có chất dioxin phun xong mà cả mấy tiếng đồng hồ sau cỏ chết cháy, và mấy tháng sau cỏ vẫn không mọc được. Người nông dân rất là nhàn, bà con chúng ta rất là nhàn, nhưng họ không hiểu được rằng đằng sau cái đó, khi mưa cái chất độc đó nó thẩm thấu xuống thì xuống lòng đất, nó chảy vào những con suối, bà con nhân dân chúng ta gì ăn vào thì mắc bệnh có gì đâu. Người thì ung thư, người thì vô sinh, người thì mắc những căn bệnh lạ quái ác mà y học bây giờ chưa tìm ra được thuốc giải. Nặng nề hơn nữa, những cái đó thì nó tích tụ, nó chảy xuống theo dòng suối, nó chảy xuống thì xuống đồng bằng chúng ta. Mà tất cả thì cái nước của người dân Hà Nội chúng ta đều ăn qua mấy cái gì ạ? Các vị biết ăn nước ở đâu không? Sông Đà, sông Đuống, mấy con sông. Các vị đừng có nghĩ là cái nước trong nhà mình là nước sông Đà là sạch nhé. Các vị lên nước đầu nguồn, trâu bò nó tắm một bùm ở trên trước, xong rồi các vị thì ăn ở dưới. Hôm rồi mà không có cái chuyện mà mấy cái người nó đến nó đổ cái chất thải lên trên đầu nguồn nước sông Đà, báo chí không nhảy vào cuộc á, công an không vào cuộc á, thì chúng ta biết người Hà Nội của chúng ta có ăn nước bẩn không biết đến bao giờ. Bây giờ họ đang đề xuất là sẽ phải có một cái con sông đó để cái nước nó phải đạt tiêu chuẩn vào lọc đi thì mới đưa về thành phố Hà Nội. Đấy. Không để cả những cái con suối nhỏ, cái lạch nhỏ, họ làm nương làm rẫy rồi phun thuốc diệt cỏ các thứ, nó chảy hết vào cái nhánh sông sông Đà ấy. Đấy. Chảy hết vào cái nhánh sông. Và ở dưới này chúng ta thì họ lọc đi thấy trong trong, cứ thế là nghĩ là gì nước sạch. Cho nên ở đây họ bảo thầy dùng nước sạch thì có dùng đâu. Đây họ đến là bảo lắp nước sạch cho thầy thì không dùng. Thôi thầy ăn thì dùng nước mưa. Mà nước mưa bây giờ cũng không sạch đâu các quý vị. Ô nhiễm không khí. Cho nên nước mưa bây giờ cũng có gì? Rất nhiều các chất gây bệnh ở trên không khí chúng ta. Chất thải. Ví dụ như khói. Cái khói các nhà máy, các khu công nghiệp, rồi khói ô tô, xe máy nó bốc lên trời, rồi nó chưa tan hết thì những cái đám mây kết hợp lại nó hòa quyện vào đó và gì tạo thành nước, nó rơi xuống chúng ta. Cho nên chúng ta thấy có những cái trận mưa gọi là mưa acid ấy, chính là những cái chất độc, những cái hạt bụi nhỏ ở trong không khí của chúng ta quá nhiều. Đó. Cho nên chúng ta mới thấy rằng đấy, bà con chúng ta bây giờ ở miền ngược thì dùng những cái loại thuốc độc hại, phải chất dioxin trừ cỏ ấy. Chúng ta thấy Trung Quốc nó là người sản xuất ra nhưng nó có dùng đâu. Một số các Phật tử ở bên Trung Quốc nghe, cũng có Phật tử chúng ta, người dân Việt Nam chúng ta đi sang làm ăn bên Trung Quốc, nghe thầy giảng và họ phải về tìm về đây bằng được để lễ Phật lễ tổ và gặp thầy, và họ tâm sự và nói bạch thầy ở bên đấy, người dân Trung Quốc họ không có dùng hóa chất để ngâm tẩy rửa đồ ăn thức uống như Việt Nam chúng ta. Ở bên kia chúng con ra chợ mua quả táo vì họ rửa rất là sạch rồi, mua quả táo bán ở ngoài chợ, cầm quả táo lên cọ cọ vào áo xong ăn luôn, không có phải ngâm vào nước, cũng chẳng cần phải gọt vỏ. Chúng ta cứ nghĩ là Trung Quốc ấy, nói thì họ sản xuất ra các loại thuốc độc như vậy, các loại thuốc để ngâm tẩm trái cây rồi rau dưa củ quả như vậy là họ dùng không? Họ không dùng. Người Việt Nam chúng ta dùng, người Việt Nam chúng ta mua, đặt hàng ở bên họ, đi qua các đầu lậu biên giới. Tất nhiên cái này không thể đi qua cái cửa khẩu chính ngạch được, vì chắc chắn rằng hải quan chúng ta và công an chúng ta, lực lượng công an hải quan chúng ta sẽ không bao giờ cho nhập chính ngạch cái đó. Cho nên là đi qua cái đầu lậu biên giới, cõng vác qua những quả đồi, những khe suối, tuồn về Việt Nam chúng ta. Người dân Việt Nam của chúng ta vì lòng tham, bình thường ra mua một yến táo, bán 3 ngày không hết thì nó sẽ thối. Nếu mà dùng cái đó, xin thưa các vị, bán 30 ngày không hết vẫn không sao. Quả táo bình thường 3 ngày mang ra chợ bán, không bán hết nó sẽ thối. Nhưng đem ngâm vào cái đó, đổ vào nước đó 5, 10, 15 phút thôi, vớt ra 30 ngày không thối. Có Phật tử đến nói với tôi rằng, bạch thầy, nhà con đó cúng một cái đĩa táo, con để 3 tháng vẫn chưa thối, cứ để xem chưa nào. Con nghe nó thấy vẫn mã nó vẫn đẹp, cho nên để 3 tháng vẫn chưa thối. Nhưng mà ở đây là bên ngoài thôi, nhưng về xong rồi xuống mà sau 3 tháng một cái mang xuống thì bóp vào bên trong ấy, cái bổ bên trong thì bên trong là nó đen ra, nhưng bên ngoài thì vỏ vẫn xanh, vẫn vàng ươm như thế. Cứ để xem thế nào. Chúng ta thấy không? Và cái chú lái xe của thầy ấy đấy, có đứa em gái đi mua củ su hào, mà củ su hào cắt rễ đi rồi các quý vị, cắt rễ đi rồi, về nó mua thì mấy củ, mua 3 củ thì bữa chiều tối hôm trước nấu 1 củ cả nhà ăn, còn 2 củ cho vào trong cái tủ lạnh, mà chúng ta biết là cái tủ lạnh mà ngăn trên á, cái ngăn để hoa quả, cho vào cái quả củ su hào nó còn toàn loàn ở dưới, đút ra đút vào thoải mái. Sáng hôm sau mở ra để lấy củ su hào thì mở kẹt, không mở được nữa. Các vị biết sao? Củ su hào nó to lên và gì, nó kẹt, nó không thể nào cậy cái tủ lạnh ra, nữa sợ quá. Cuối cùng lấy dao vào để cắt xong rồi mới lấy được cái củ su hào ra và bỏ, không dám ăn nữa. Từ đó không dám mua củ su hào ở chợ để ăn nữa. Chúng ta thấy khủng khiếp chưa? Cắt đi rồi mà đêm, có một đêm mà nó lớn thì nó lớn chật ra cái khay, 2 củ sau nó lớn chật ra cái khay, nó chèn lên trên không kéo ra được, phải dùng dao để cắt một tí đi mới lấy cái 2 củ su hào ra được. Mấy Phật tử Hà Nội lên nói với tôi rằng á, có cái loại thuốc, cái rau bí á, nó chỉ ra khoảng độ 1 gang 20 phân này thôi, ngắt mà chịu, ngọn nó vẫn gầy gầy của cuộc, ngắt mang về tối á, dúng vào cái hóa chất ấy, cái thuốc ấy hòa với nước lã, dúng vào một cái lấy ra để ra, sáng hôm sau dài khoảng 50 phân, ngọn to như ngón tay út này, sướng không? Mỡ thì chúng ta nhìn càng bắt mắt bao nhiêu, ăn thì càng ra sớm ra nghĩa địa bấy nhiêu. Cho nên bây giờ ai mà đây là bà con nào mà đi chợ, ra chợ đừng có nhìn thấy cái rau nó cứ non mơn mởn ra mà xông vào mà mua về ăn cả nhà, để ra nghĩa địa càng sớm hơn. Đáng nhẽ chúng ta ở được với thì với con cháu khoảng 20 năm nữa, nhưng ăn nhiều có khi ở được 2 năm nữa thôi. Đấy, chuẩn bị tinh thần đi. Đấy, thì bây giờ có người lại nói rằng đấy, mấy năm trước có người nói với chúng tôi là kinh nghiệm đi ra chợ mua rau sạch ấy, là phải gì, ăn rau nó phải có gì, có sâu, chắc chưa? Hôm rồi xem một cái clip ở trên TV á, cái rau á, nó muốn làm sâu á, nó gì, lấy cái chổi, nó quét cho nó thành gì ạ, thành cái vết gì, thành vết sâu ăn. Chết chưa? Đấy, nào, Phật, người dân chúng ta muốn cái gì á, họ chiều cái đó. Chúng ta muốn ăn rau gì sâu ư? Rau nó lấy chổi gì, nó chọc chọc, nó quét quét thành sâu ăn. Đó. Khủng khiếp như thế. Ở đây nó chỉ cho cái gì? Cái đạo đức. đạo đức xã hội đi xuống. Chỉ cho cái đạo đức xã hội đi xuống của dân tộc chúng ta, đất nước chúng ta, xã hội chúng ta. Ai cũng muốn có lợi của bản thân. Hôm cách đây 3-4 hôm, tôi nói chuyện với một bác lãnh đạo của chính phủ. Và sau đó tôi cũng đọc báo nữa. Hà Nội chúng ta đang lên một cái dự án để xây dựng hơn 5 km cái đường sắt trên cao hay cái chỗ nào gì đó tôi không nhớ lắm. Nhưng mà thanh tra chính phủ vào thanh tra, may mà chưa để họ làm. Vào thanh tra thì mỗi một cây số nó đội giá lên là 100.000 tỷ. Các vị biết không? Một cây số đội giá lên 100.000 tỷ và làm hơn 5 cây số đội giá hơn 500.000 tỷ. Không phải 500 tỷ các quý vị nhé, 500.000 tỷ. Mới chỉ là một dự án. Vậy thì chúng ta thấy, nếu không có thanh tra chính phủ, không có sự chỉ đạo sát sao của Đảng, của Nhà nước, của chính phủ, thì con đường từ khi khởi công cho đến khi đưa vào sử dụng khoảng vài năm thôi, nhà nước, đồng nghĩa là nhân dân chúng ta, phải chi trả cho một cái lợi ích nhóm đó gì, 5 trên 500.000 tỷ. Nhưng chưa chắc nó đã dừng lại ở đó. Có thể chứ, có thể nó còn, trong quá trình làm nó còn kêu là phát sinh, rồi thiếu, rồi đội vốn thế này thế khác. Đạo đức, tất cả đều xuất phát từ đạo đức, từ lòng trung thành với Tổ quốc đã giảm đi. Ngày xưa chúng ta biết, mấy chục năm trước cha ông chúng ta đi đánh giặc, đói có thể gì ạ, ăn rau rừng, ăn lá cây, thậm chí còn có người ăn nhầm vào cả cái gì, cái lá cây độc mà chết nữa, đói. Nhưng mà cái ý chí đánh giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước, đem lại sự thái bình thịnh trị cho con cháu sau này của cha ông chúng ta, không lay chuyển, không lui sụt, không chùn bước. Nhưng bây giờ cha ông chúng ta đem lại cái đất nước hoàn toàn thái bình thịnh trị, giải phóng tất cả các giặc ngoại xâm rồi. Bây giờ chúng ta thế, con cháu chúng ta, con cháu các cụ làm cái gì đây? Con cháu các cụ lại đi phá cái tâm nguyện đem lại cái cơm no áo ấm cho đồng bào, cho dân tộc của các cụ. Chúng ta nói các nhà khoa học lấy cái trí thế gian sản xuất ra, nghiên cứu sản xuất ra các loại chất độc. Bước đầu họ nghĩ rằng cái nghiên cứu ra các chất độc này chỉ để cho con người nhàn nhã thôi. Ví dụ như là chất độc dioxin nhẹ nhẹ đó, mình gọi là thuốc trừ cỏ, chứ thực tế nó là chất độc dioxin. Trừ cỏ, diệt cỏ, kể cả đồng bào dưới xuôi chúng ta bây giờ cũng thế. Ngày xưa cấy vào thì phải đi làm cỏ. Bây giờ đi làm cỏ thì lười. Làm cỏ thì lười. Cho nên trước khi cấy thì phụt một lần, thế là xôi. Cho đến lúc, thậm chí là đến lúc đi gặt không phải làm cỏ nữa, cứ nghĩ đấy là nhàn. Nhưng chúng ta biết, ngày xưa khoảng độ 15-20 năm trở về trước, 30 năm về trước, ra đồng ấy thì cua cá đầy. Nhưng bây giờ chúng ta thấy cua nữa không? Thấy cá mấy nữa không? Cá chỉ có mấy con cá rô phi và mấy cái con cá sộp, cá quả là nó sống được thôi. Nhưng con cá trắng ấy, cá giếc, cá chép, những cái cá trắng nó chết sạch rồi. Mấy con cá đen đen, mấy con cá nó khỏe đấy, nó thích nghi được với cái môi trường thay đổi, cái môi trường sống thay đổi, nó thích nghi được, nó sống, nó mới sống được. Còn những cái loại khác như là cua, là cá, chúng ta các loại cá trắng chúng ta hay chết gần hết rồi. tôm cua cá ếch vân vân như vậy chết gần hết. Vì sao? Vì các loại chất độc ấy. Còn những cái loại cá mà thì nó khỏe, nó sống, nó thích nghi được, chúng ta ăn vào. Ăn vào đương nhiên trong mình của nó có gì, nó tích các loại chất độc ở trong mình, chúng ta ăn vào cơ thể chúng ta không tiêu thụ hết, và cơ thể chúng ta không đủ các tế bào kháng khuẩn tốt để chống chọi, cho nên khi nó tích tụ thành nhiều từng nhóm và đó là thành bệnh gì? Ung thư. Đó. Bộ Y tế Việt Nam chúng ta có trên 60% những căn bệnh ung thư là do gì? Do con đường ăn uống mà sinh ra. Đó. Chúng ta thấy khủng khiếp đến mức độ nào. Cho nên là cái trí tuệ thế gian đó, cái trí tuệ ấy chúng ta tưởng chừng như là nó đem lại cái lợi ích cho gì, cho nhân loại, nhưng chúng ta thấy trí tuệ ấy, Hòa Thượng Tịnh Không nói thì càng phát triển bao nhiêu thì con người chúng ta càng gần đến ngày diệt vong và đau khổ bấy nhiêu. Chúng ta thấy ngày xưa chúng tôi còn bé đi kiếm củi, đi cả ngày mới được một gánh củi, cả ngày mới được gánh củi con, mà những cây to mấy người ôm thì không thể chặt được. Vì sao? Phải toàn cái dao, cái dựa, cái dìu thôi. Nếu mà muốn làm nhà nào mà có điều kiện muốn vào rừng để chặt một cái cây để xẻ thành một bộ ván về để nằm để ở, thì cả gia đình khoảng mấy người, 4 cho đến 5 người đi vào rừng khoảng một nửa tháng mới chặt được một cây to khoảng một người ôm này. Và cưa xẻ thì phải dùng cái gì? Cái cưa tay ngày xưa, bắc lên bắc xuống, cò cưa kéo xẻ, ông thợ nào khỏe thì về ăn cơm, ông thợ nào yếu thì về mà măm măm mẹ, kiểu thế. Ngày xưa đó, chặt hạ một cái cây to, chuyển thành những cái đồ dùng của mình á, phải mất khá nhiều thời gian. Cho nên con người ta thì cái nhu cầu sử dụng con người ta nó không quá cao như bây giờ. Vì vậy mà rừng rậm ở sát với dân cư, rừng rậm ở sát với, tôi nói với các vị không mình lâu đâu, khoảng 40 năm trước, 30 năm trước khi tôi còn bé bé, ở quê hương của tôi ở trong Lương Sơn Hòa Bình ấy, dọc cái đường Hồ Chí Minh ấy, đi lên rừng, xin lỗi các vị vẫn còn sợ hổ. Vì sao? Rừng rậm bạt ngàn, ngay đằng sau nhà tôi, ngay bên gì trước mặt nhà tôi, ngay bên cạnh nhà tôi, đi lên rừng một chút thôi, cái cây cối mà xin thưa cái cây mà bằng thân người mình đầy rẫy luôn, đầy rẫy. Nhưng bây giờ đi lên rừng, đi từ sáng đến tối không thấy một cái cây nào bằng cái phích nữa, hết rồi, hết sạch xanh xanh. Sự tàn phá của con người chúng ta phải nói là gì? Khủng khiếp. Nếu ai ở đây mà ngày xưa các có cụ nào mà ngày xưa làm thanh niên xung phong hoặc là bộ đội Trường Sơn á, xẻ đường đi cứu nước á, con đường huyết mạch để chi viện cho miền Nam á, để giải phóng miền Nam Việt Nam chúng ta, để thống nhất đất nước á, các quý vị mà mấy chục năm trước năm 1975 á, mà đi phục vụ á, thanh niên xung phong hoặc đi bộ đội ở trong cái đóng quân hoặc đi qua cái khu vực từ Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh trở vào trong kia Quảng Bình, Quảng Trị, chúng ta thấy bạt ngàn rừng già. Cách đây tôi đi 7-8 năm không thấy rừng già đâu nữa. Có mỗi khu vực rừng Cúc Phương á, khu vực cùng rừng Cúc Phương chỗ Ninh Bình á, thì còn thấy là có rừng già khoảng độ vài cây số trên mặt đường đi nhìn vào, đi từ Hà Nội Hòa Bình mình vào trong miền Nam thì bên tay trái còn có thấy rừng già. Qua cái rừng Cúc Phương tới Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh vân vân trở vào, bạt ngàn cái đồi cao chập trùng như vậy. Nhưng đến cái mùa tôi đi cái đợt đó vào cái mùa họ thu hoạch hoa màu, khói bay nghi ngút và đồi trơ đất đỏ, nhìn mà đất xót xa. Thế trong đoàn đi mới có một cái mấy Phật tử ngày xưa đang gọi là thanh niên sung phong. Cái đợt đấy đi lục tỉnh, đi thăm 6 tỉnh và đi lục tỉnh. Không phải 6 tỉnh mà đi nhiều tỉnh, nhưng mà đi từ ngoài này đi vào, đi hẳn ô tô. Đi ô tô vào đi cả nửa tháng luôn. Ngày đấy công việc nó còn ít, chùa chiền nó còn ít, công việc còn ít là đi cả nửa tháng luôn các quý vị. Đi đoàn mấy trăm người đi phải đến chục cái xe như thế. Cứ thế đi, tối đâu ngủ ở đấy. À, đi thế để ngắm cảnh quan của đất nước. Ngày cái đó cái đường Trường Sơn mới làm xong. Cái đường mòn Hồ Chí Minh đó, mới làm xong. Mới làm xong luôn, vừa thông xe để đi. Tôi đi mà tôi khâm phục. À, nhìn thấy cái đường Hồ Chí Minh nó dài, nó to thế, đẹp như thế, khâm phục cái gì? Cái trí tuệ và cái sự tài năng con người Việt Nam. Nhưng nhìn trong hai bên vệ đường thì lại thấy gì? Lại thấy cái trí tuệ và cái tác hại của trí tuệ con người Việt Nam. Mới giải phóng sau có một thời gian chưa lâu, từ những cánh rừng già bạt ngàn hai bên con đường Trường Sơn, đường mòn Trường Sơn như vậy, bây giờ thành đại đa số đất chống đồi nước chọc hết. Cái đạo đức và cái tâm của gì, cái tâm chân thật của con người chúng ta càng ngày càng bị xã hội hóa, càng ngày càng bị đồng tiền, bị quyền lực gì, nó chi phối, làm cho cái đạo đức càng ngày càng đi xuống. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy này, Hòa Thượng Tịnh Không mới nói là trí tuệ thế gian nó càng phát triển thì cái sự nguy hại cho con người chúng ta, cho loài người chúng ta càng khủng khiếp. Vậy thì lấy cái gì để thay vào đó? Hòa Thượng nói rằng lấy trí tuệ của Phật, lấy lòng từ bi của gì, của Phật, lòng vị tha của Phật, và cái tâm chân thành với Đức Phật dạy chúng ta để đối xử với nhau, đối đãi với nhau, đem áp dụng vào cuộc sống đó, thì chúng ta thấy khổ đau sẽ dần dần vơi đi, nhường chỗ lại cho cái cho sự hạnh phúc và an vui. Cho nên ở đây trong bài này cụ đệ nhị tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, ngài muốn hướng cho chúng ta biết đến một cái pháp môn tu để làm tăng trưởng cái trí tuệ và tăng trưởng cái lòng từ bi, sống vị tha trong mỗi con người chúng ta. Đó chính là học Phật, tu theo Phật, hành theo Phật, coi tất cả chúng sinh á cũng như mạng sống của mình, yêu thương mạng sống của chúng sinh á cũng như yêu thương mạng sống của mình, coi tất cả mạng sống của chúng sinh á cũng chính như mạng sống của mình và người thân của mình. Như vậy chúng ta sẽ có được cái tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Ở trong nhà Phật chúng ta có trong cái câu đối, những người hay niệm Phật chúng ta hay có cái câu này: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, vân vân. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng tổ mới nói rằng muốn có cái trí tuệ ấy thì ở ngay ở trong đạo Phật của chúng ta cũng phải biết gì, biết bảo vệ lẫn nhau. Và đặc biệt không có một tông phái nào được chê bai, bài xích tông phái nào ở trong Phật giáo. Các cụ ngày xưa chúng ta nói gì, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau là như thế. Vì vậy mà tổ mới cái dẫn chứng rằng á, ở trong á Phật giáo có một số những vị tu theo cái tông gọi là duy thức. Những người tu theo tông duy thức, mới học duy thức chưa được bao lâu, đây là tổ dẫn chứng ở trong bài này, mới học duy thức chưa được bao lâu đã phản đối người niệm Phật, và cho rằng người niệm Phật là những người nghèo, là những người gọi là yếu kém, những người gọi là không có trí tuệ, vân vân. Vì vậy mà tổ mới dẫn chứng là gì? Họ không biết rằng những người mà khai sáng cái tông duy thức đó, đó chính là ngày Trần Huyền Trang ở bên Trung Hoa. Chúng ta biết là Trần Huyền Trang, chúng ta xem bộ phim Tây Du Ký. Ở đây chúng ta ai xem phim Tây Du Ký chưa? Ai xem rồi giơ tay xem nào. Ai xem thấy phim, ai đã từng xem phim Tây Du Ký rồi giơ tay xem, giơ cao lên thế này. Ở đây gần như chúng ta đều xem hết đúng không? Đây là một bộ phim cũng rất hay. Tuy rằng nó thuộc về giả sử hư cấu, nhưng chúng ta thấy họ dựa vào cái giáo lý của nhà Phật, họ viết lên câu chuyện này, dựa vào cái điển tích lịch sử của ngài Trần Huyền Trang ở thời nhà Đường bên Trung Quốc đi sang Ấn Độ để cầu pháp á, để du học cầu pháp á. Họ viết lên cái bộ truyện đấy, sau này được chuyển thể thành bộ phim gọi là Tây Du Ký. Chuyện cũng gọi là Tây Du Ký mà phim cũng gọi là Tây Du Ký. Tự nhiên mưa to vậy đó. Dưới cái ngôi nghe thấy gì không? Nghe rõ không? Vẫn nghe được đúng không? Tự nhiên bây giờ là tháng 10 rồi vẫn mưa to thế. Ngày xưa tháng 10 không mưa to thế này, nhưng bây giờ tháng 10 vẫn mưa to. Thời tiết cũng đã thay đổi rất nhiều rồi. Ở ngày Trần Huyền Trang ở nhà Đường bên Trung Quốc, chúng ta biết theo lịch sử ngài đi sang Ấn Độ để cầu pháp, mình bây giờ gọi là đi du học đó, đã gọi theo cái cách hiện đại bây giờ gọi là đi du học, ngày xưa gọi là đi sam phương cầu đạo đó, bây giờ gọi là đi du học. Ngài cả đi cả về mất đến khoảng đến 17 năm, cả đi cả học cả về mất đến khoảng 17 năm. Khi từ Ấn Độ về á, ngài mang rất nhiều kinh sách bằng tiếng Phạn về Ấn Độ. Thì khi về Ấn Độ, từ Ấn Độ về á, chúng ta thấy này, trong các kinh sách ngài mang về rất là nhiều, thì có một cái bộ kinh, đó là kinh A Di Đà. Cái bộ kinh A Di Đà mà Phật giáo Việt Nam chúng ta đang hay đọc tụng bây giờ á, là cái bộ kinh được dịch trước khi ngài Trần Huyền Trang đi sang bên Ấn Độ. Bộ kinh ấy gọi là bộ kinh gì? Bộ kinh cựu dịch. Tức là trước ngày thì Trần Huyền Trang gọi là cựu dịch, từ Trần Huyền Trang về sau á gọi là tân dịch. Tân tức là mới ở sau. Chúng ta thấy ngày Trần Huyền Trang sang Ấn Độ mang về rất nhiều kinh sách, nhưng trong đó có một bộ kinh. Bộ kinh ấy gọi là kinh gì? Kinh A Di Đà. Và ngài dịch bộ kinh A Di Đà với cái nhan đề là gì? Xưng tán tình độ nhiếp thọ kinh. Đó. Kinh đấy không gọi là kinh A Di Đà mà kinh gọi là xưng tán tình độ nhiếp thọ kinh. Xưng tán tức là tán dương khen ngợi về pháp môn tình độ. Nhiếp thọ kinh tức là kinh này gì? Nhiếp thọ tất cả được chúng sinh. Ai khởi tâm tín thọ phụng hành trì danh hiệu A Di Đà Phật đều được sinh Tây Phương Cực Lạc hết. Đó. Cho nên á, chúng ta thấy ở đây tổ rất khéo léo. Những người mà tu theo duy thức tông á, mà chê bai những người tu tịnh độ, thì ngài lấy ngài Trần Huyền Trang ra để làm cái minh chứng rằng á, thầy của các vị á, tổ của các vị á, là ngài Trần Huyền Trang, người sáng lập ra cái duy thức tông, trong một trong 10 tông phái Phật giáo lớn của Phật giáo Trung Hoa, cũng như Phật giáo Việt Nam chúng ta sau này. Ngài là sơ tổ của duy thức tông. Sau khi sang Ấn Độ cầu học với ngài Giới Hiền Luận Sư ở Đại học Đa Na Lan Đà, Mấy năm trước tôi sang bên đó thăm cái đại học, nó là lớn lắm các quý vị. Chùa Khai Nguyên chúng ta chưa là cái gì, mười mấy ha đất của chùa Khai Nguyên chúng ta chỉ bằng một góc của đại học Đà Nẵng thôi các quý vị ạ. Cái giảng đường chùa Khai Nguyên chúng ta đã bảo chứa được 3-4 ngàn người, nhưng mà vào trong đặt vào trong đại học Đà Nẵng mới chỉ toạt lọn vào trong một góc nhỏ nhỏ của đại học Đà Nẵng thôi các quý vị. Đại học Đà Nẵng trong sử sách ngày xưa nói một trường đại học lớn và đầu tiên, lớn nhất và đầu tiên trên thế giới, trường đại học đầu tiên lớn nhất trên thế giới, dung chứa được 30.000 học viên ở trong đó. Một cái trường đại học từ cái thế kỷ 2, 3 sau công nguyên mà đã chứa được đến 30.000 người, chúng ta phải khủng khiếp thế nào. Chúng tôi đang nói về ngài Trần Huyền Trang. Ngài sau khi sang Ấn Độ cầu pháp xong, về Trung Hoa mang theo rất nhiều kinh sách, trong đó có một bộ kinh ngài dịch là Xưng Tán Tịnh Độ Niếp Thọ Kinh, chính là bộ kinh A Di Đà đó, chính là kinh A Di Đà được ngài Trần Huyền Trang dịch lại. Nhưng mà sau này thì chúng ta thấy người ta vẫn thích đọc cái bản cựu dịch hơn. Như cái bản bây giờ chúng ta đang đọc tụng hàng ngày đó, bản này thì có khác với bản ngài Trần Huyền Trang một vài chỗ. Như cái bản bây giờ, bản cựu dịch thì chỉ có 6 phương Phật thôi: Đông phương, Nam phương, Tây phương, Bắc phương, Thượng phương và Hạ phương. Có 6 phương Phật hiện ra tướng lưới dài rộng che khắp thế gian, nói lời thành thực rằng: chúng sinh các ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng xiết nghĩ nghỉ của chư Phật. Còn trong kinh bộ Tân Dịch của ngài Trần Huyền Trang thì thêm vào 4 phương nữa là Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc và Tây Bắc. 6 phương trước cộng thêm 4 phương sau là mấy phương? 10 phương. 10 phương chư thật Phật đều hiện ra tướng lưới dài rộng để xưng tán, khen ngợi pháp môn Tịnh Độ, khen ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khen ngợi Đức Phật A Di Đà và khen ngợi pháp môn Tịnh Độ thù thắng, và khuyến tấn hành giả nên tin theo, nên trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu sinh Tịnh Độ. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái rất là thâm thúy của Đức Nhị Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta là ngài Thiền Tâm. Ngài lấy hẳn cái vị gì? Sơ tổ, cái vị khai sơn, vị sáng lập ra cái tông Duy Thức ấy ở bên Trung Quốc á, để nói cái người, cái vị tổ của các ông á, còn gì, còn dịch kinh A Di Đà, còn khuyên người niệm Phật. Và cái vị tổ thứ hai của Duy Thức Tông á, đó là ngài gì? Ngài Khuy Cơ. Ngài Khuy Cơ là một vị gì? Một vị sư rất là giỏi. Nhìn bên ngoài á, mọi người thì sẽ nghĩ rằng là ngài một vị sư phá giới, một vị sư không tu hành chính đạo. Nhưng mà thực tế bên trong, ngài chính là một vị đại Bồ Tát tái lai. Vì sao mà tôi nói như vậy? Vì trong cái điển tích, cái lịch sử của ngài Khuy Cơ á, nói là ngài vốn là một đứa trẻ, một vị con trai duy nhất của một vị đại tướng quân ở triều đại nhà Đường bên Trung Quốc. Ngài Trần Huyền Trang khi đến thăm cái gia đình nhà vị đại tướng quân ấy, nhìn thấy đứa trẻ mới có lên gì, lên 6-7 tuổi, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, thông minh tuyệt đỉnh, mình gọi là như bây giờ gọi là thần đồng á, cái gì cũng biết. Và nói với ngài Trần Huyền Trang, nói với cái vị tướng quân kia rằng á, đứa trẻ này không phải là một đứa trẻ phàm phu bình thường, cho nên đã xin để xin ngài cho nó đi xuất gia, thì nó làm là lợi ích cho gì, cho đạo pháp, cho dân tộc,
vô cùng. Chứ còn để nó ở lại nhà thì nó sẽ là gì? Nó sẽ thành một cái đứa trẻ sau này nó lớn lên, nó thì nó là gọi là phá gia chi tử. Vị tướng quân đó lúc mới thì cũng không tin theo, nhưng mà sau thì biết Trần Huyền Trang là một cái vị gọi là thánh tăng, cho nên là nghĩ rằng lời nói của ngài chắc chắn là không có giả, không có sai. Vì vậy mà cũng miễn cưỡng là cho con đi xuất gia. Sau khi được cha đồng ý rồi thì Trần Huyền Trang gọi đứa trẻ lại nói chuyện. Đứa trẻ nói rằng ta là ở trong cuộc sống gì vàng son dung lụa như thế này, cha của ta là đại tướng quân trong triều, làm sao mà ta là phải sống một cái cuộc đời gì vất vả gì ngày ăn một bữa, mặc y hoại sắc và chẳng được tự do gì cả, cái gì cũng giới luật, cái gì cũng giới luật, cái gì cũng bảo giới luật để ngăn cấm, cho nên ta không xuất gia, không xuất gia. Ngài Trần Huyền Trang thì biết đây là một kỳ tài thạc học, gọi là pháp thân đại sĩ tái lai, vì muốn phá chấp cho chúng sinh, cho nên ngài vẫn gì nhất quyết độ cho cái vị, cho đứa trẻ này xuất gia. Đứa trẻ này sau khi ngài Trần Huyền Trang nói nhiều quá, khuyên nhiều quá thì nó tức, nó mới nói rằng con đồng ý xuất gia với thầy, nhưng với ba điều kiện thầy đáp ứng được thì con sẽ đi tu. Ngài Trần Huyền Trang mới hỏi rằng thế vậy thì con muốn điều kiện gì thì cứ đưa ra. Đứa trẻ bảo rằng con đi tu, con sẽ không tu khổ hạnh như gì như thầy, không tu khổ hạnh như những người khác, cho nên con đi tu tiền tài của cải thì con phải cung cấp cho con đầy đủ để sử dụng thoải mái trong cuộc sống đời thường này thì con mới đi tu. Ngài Trần Huyền Trang nói gì? Đồng ý. Vì bố của cái đứa trẻ là đại tướng quân trong triều mà, cuộc sống xa hoa nhung lụa như vậy, bây giờ bảo nó đi tu, nó ngày ăn một bữa, mặc quần áo thô, quần áo vải, nó chịu sao được? Nó không chịu. Cho nên á, đồng ý đi tu, nhưng phải cung cấp tiền tài của cải cho nó để dùng thoải mái trong cuộc sống đời thường thì đứa trẻ mới đi tu. Ngài Trần Huyền Trang thì đồng ý. Điều kiện thứ hai là gì? Nó nói rằng đi tu như thầy á chán lắm, vào trong chùa như thầy lúc nào cũng ngồi chiền, lúc nào cũng gõ mõ tụng kinh, lúc nào cũng ở một mình như vậy chán lắm, cho nên á đi tu con phải có kẻ hầu người hạ, có cung tần mỹ nữ để hầu hạ con. Chúng ta thấy đây là một cái điều chưa từng có trong Phật giáo chúng ta. Đi tu rồi mà đòi cung tần mỹ nữ để hầu hạ, dạ vâng, cơm bưng nước rót. Chúng ta thấy đây là một điều chưa bao giờ có trong Phật giáo. Chưa bao giờ có. Gọi là vô tiền khoáng hậu, chưa bao giờ có. Vậy mà ngài Trần Huyền Trang thì không một chút lưỡng lự gì, đồng ý. Con đi tu, nếu con tu được thành tài, ta với thì tâu với nhà vua, nói với phụ vương con sẽ cho con cung tần mỹ nữ hầu hạ con. Đồng ý rồi, được, đồng ý. Thế bảo luôn là gì? Vậy thì cái điều kiện thứ ba của con là gì? Đứa trẻ nó bảo rằng á, bất cứ con đi đâu, di chuyển từ chùa này sang chùa khác hay là đi hoằng pháp, đi đâu, bất cứ đâu thì phải mang cho con một cái xe kinh sách đi theo. Cho nên sau này á, ngài Quy Cơ này á mới gọi là gì? Gọi là Tam Sa Hòa Thượng. Tam Sa, Tam tức là ba, Sa tức là gì? Là xe. Tam Sa Hòa Thượng tức là Hòa Thượng ba xe, đi đâu cũng có phải có ba cái xe đi theo. Cái xe đầu tiên là gì? Chở kinh sách. Xe đi đầu là chở gì? Chở kinh sách. xe điều thứ hai á là gì, là chở tiền tài của cải đi theo để gì, để ngày cần gì ngày mua đó, cần ăn tiêu, cần mua bán, cần chi phí bất cứ cái gì á, có tiền ngay trên xe rồi, ngay trên đoàn tháp tùng rồi. Và xe thứ ba đi ngay bên cạnh ngài, đó là cung tần mỹ nữ. Chúng ta thấy không, cả ba điều kiện này nếu mà xét về Phật giáo nguyên thủy và những người tu theo gì, theo cái luật tông, không bao giờ chấp nhận. Đi tu là phải xả bỏ, buông bỏ tất cả tiền tài của cải, danh vọng, vàng bạc, vợ con, châu báu, ngọc ngà, vân vân, đều bỏ hết như thái tử Tất Đạt Đa. Nay ông thì ông đi tu, ông còn yêu cầu là gì, phải có một xe châu báu của cải đi theo ông. Thầy vẫn đồng ý, quốc vương đồng ý và cha ông đồng ý, cha của ông là đại tướng quân đồng ý, đức vua cũng đồng ý, và thầy là Trần Huyền Trang cũng đồng ý. Đem của cải đi theo, chúng ta đã thấy là gì ạ, là ghê rồi, mà bây giờ còn đeo cung tần mỹ nữ đi theo để hầu hạ, nâng khăn sửa túi. Cái việc này không phải là phàm phu tục tử chúng ta có thể làm được, các quý vị. Chúng ta cũng không hiểu được cái việc làm của gì các vị Bồ Tát như thế. Ngày xưa tôi mới đi học trung cấp á, nghe các hòa thượng giảng về đoạn này, tôi bĩu môi, tôi lè lưỡi, tôi bảo đi tu như thế thì ai mà chẳng tu được. Tôi bĩu môi quay thường, bảo đi tu như thế là gì, làm hại đạo, làm hủy chính pháp của Đức Phật, cho nên đó là bĩu môi lè lưỡi là gì, nói là nghĩ là gì, đi tu như thế ai mà chẳng tu được, đi tu như thế thì đi đâu thì có gì, có xe cung tần mỹ nữ, có xe của cải vàng bạc tiền tài đi theo, muốn mua gì, muốn có gì được đấy, ai mà chẳng tu được. Nhưng sau này học xong học viện rồi, về tôi nhập thất, tôi tụng kinh Hoa Nghiêm, tôi mới thấy rằng tôi sai. Khi còn học trung cấp tôi đã hiểu sai về ngài Khuy Cơ, hiểu sai về pháp sư Khuy Cơ, nghĩ rằng là một vị tăng phá giới, một vị tăng bại hoại ở trong cửa Phật. Nhưng không phải, ngài thì hiện như vậy để phá chấp cho gì, cho những vị tu sĩ khác. Những vị tu sĩ khác do gì, do chấp trược cho nên không thể được giải thoát, cứ bo bo bảo ta đi tu phải giữ cái này, giữ cái này, giữ cái này, giữ cái này, cho nên những vị đấy gì, đắm chìm vào pháp chấp. Ngài thì hiện ra ở trên thế gian này thì để phá pháp chấp cho những vị cư sĩ, những vị tăng ni lúc bấy giờ. Mà cụ thể là ngài Đạo Tuyên Luật Sư. Câu chuyện nói rằng Đạo Tuyên Luật Sư là sơ tổ của luật tông Phật giáo Trung Hoa, mà sau này ảnh hưởng tới luật tông Phật giáo Việt Nam chúng ta rất rất lớn. Những bộ luật của chúng tôi bây giờ học và hành trì đều là cái bản chú thích, bản giảng giải của ngài Đạo Tuyên Luật Tổ. Ngài ở núi gì? Ở núi Trung Nam Sơn, ở bên Trung Quốc. Cho nên người ta gì, ngài có pháp danh là Đạo Tuyên, Thích Đạo Tuyên. Ngài cũng chính là cái vị mà đề xuất là gì? Là tất cả những người xuất gia nên dùng họ Thích, chính là ngài, ngài luật sư Nam Sơn Luật Tổ, ngài Đạo Tuyên này đó. Còn trước đấy thì người nào thích dùng họ nào thì dùng. Vào trong cửa chùa đó, tên thì là thế này, tên là thế nọ, tên thế kia, họ này họ nọ kia. Ví dụ họ tôi họ Bùi chẳng hạn, họ Bùi Văn Kiều chẳng hạn, tôi xuất gia cũng giữ nguyên như thế. Sư ông Bùi Văn Kiều hay Đại Đức Bùi Văn Kiều thế đâu, kiểu thế. Hoặc là người Trần Văn Tài, Đại Đức Trần Văn Tài hay là Hòa Thượng Trần Văn Tài. Ông Nguyễn Thành Nam, chẳng hạn Đại Đức Nguyễn Thành Nam, rồi Hòa Thượng Nguyễn Thành Nam, vân vân, kiểu nó thế. Nhưng đến ngài Đạo Tuyên Luật Sư, ngài chủ xướng là gì? Tất cả chúng ta đều là người con Phật, là đệ tử của Phật, tức là người con của Phật. Cho nên Đức Phật lấy họ gì ạ? Lấy họ Thích, thì Đức Phật có họ Thích. Chúng ta là đệ tử của Phật cũng nên lấy gì? Lấy họ Thích. Cho nên từ đó đến nay, người xuất gia theo Phật giáo Bắc Tông chúng ta đại đa số đều lấy họ gì? Họ Thích là như thế. Ví dụ bây giờ tôi là Thích Đạo Thịnh, rồi thích gì đó, thích Thanh gì, thích Minh gì, thích giác gì đó vân vân. Bắt đầu từ đó truyền nói rằng á, ngài Nam Sơn Luật Tổ, tức là ngài Đạo Tuyên Luật Sư đó, là vị khai sơn ra, là vị sơ tổ khai sơn ra để là luật tông Trung Quốc, luật tông Phật giáo Trung Quốc, rất là giỏi, nghiêm trì giới hạnh. Và hàng ngày á, thường có chư thiên ở trên quái trời á, dục giới sắc giới á, đi xuống để cúng dường ngài, cúng dường thức ăn cho ngài. Ngày ăn có một bữa, nhưng mà chư thiên thì tranh nhau xuống cúng dường thức ăn cho ngài. Một hôm thì ngài á, thường là nghiên cứu Tam Tạng Thánh Điển, và đặc biệt là Luật Tạng ở trong gì, trong thư phòng, tức là trong tỉnh thất của mình á. Một hôm cứ đến giờ ăn á, thì có đệ tử, có thị giả mang cơm, mang thức ăn đến cho ngài. Có hôm thì chư thiên mang thức ăn đến cho ngài. Hôm nào ngài biết là chư thiên đến cúng dường, ngài nhận lời sự cúng dường của chư thiên, thì ngài bỏ thị giả là hôm nay thầy không ăn trưa. Nhưng thực tế thì chư thiên mang thức ăn đến cúng dường ngài. Nhiều lần như vậy. Thế ví dụ ngày mai, hôm nay khi ngài đang tính tỏa, thấy chư thiên ở cõi đại phạm đến và bạch với tổ rằng á, ngày mai xin ngài hoan hỷ từ bi là gì, nhận sự cúng dường của chúng chư thiên đại phạm chúng con, để cho chúng con được gieo duyên lành vào cái ruộng phúc điền của ngài. Ngài Đạo Tuyên Luật Tổ là gì, hoan hỷ nhận lời. Bữa trưa mai, bữa ngọ mai là chư thiên quái trời đại phạm sẽ đến để cúng dường ngài. Đại phạm tức là quái đại phạm thiên đó, trên cả quái trời Đao Lợi các quý vị. Đến giờ ngọ, đầu giờ ngọ vẫn chẳng thấy chư thiên đâu, đến giữa giờ ngọ cũng chẳng thấy chư thiên đâu. Cho nên ngài nhìn đói gì, đến hết giờ ngọ thấy bụng ở đây nó đói quá, nhưng mà bây giờ gọi đệ tử thì giả mang thức ăn đến thì không được, vì quá ngọ rồi ngài không ăn, vì ngài trì luật mà, quá ngọ không ăn. Nhất nhật nhất gì, nhất thực, tới một ngày ăn một bữa nhưng mà quá ngọ không ăn. Các vị trì luật thì như thế đó. Ngày xưa 4 năm học trung cấp tôi cũng đã hành trì cái này, ngày chỉ ăn duy nhất một bữa, quá ngọ không ăn. Cũng đã từng tu như thế rồi đấy các quý vị, không phải là tự nhiên được như hôm nay đâu. 4 năm trời, 5 năm trời ăn một bữa, ra học viện Phật giáo Việt Nam năm thứ nhất vẫn ăn một bữa, quá ngọ không ăn. Sáng không ăn, tối không ăn, chỉ ăn một bữa trưa thôi, ăn rất đơn giản. Cho nên ngày đấy tôi thân hình nó gầy còm, nó tiều tụy xuống còn có 27-28 cân, đi cả đôi dép cao su mới được 27 cân 8 lạng, chưa được 28 cân. Ai mà nhìn thấy tôi ngày đó thì chắc không nhận ra tôi nữa. Ai mà quen tôi từ ngày đó mà nhiều năm không gặp, bây giờ nhìn thấy tôi họ không nhận ra tôi nữa, vì nó khác nhau một trời một vực. Bây giờ nó gấp 3 ngày xưa rồi. Đang nói chuyện ngày Đạo Tuyên, ngày chờ đến ngọ vẫn không thấy đâu. Thế bắt đầu á, ngài mới khởi cái tâm này, khởi cái tâm á, nói rằng chư thiên quái đại phạm đã đến hứa cúng dường, tại sao á mà quá ngọ rồi vẫn không thấy đến. Ngài nhìn ra cái bóng cây ở ngoài cửa sổ á, thì thấy gì, thấy nó đã ngả về phía đông rồi, cho nên biết là nghỉ đã quá ngọ, cho nên thôi cứ làm đến chiều. Đến chiều lại khoảng độ tầm á giờ mùi rồi, tức là khoảng độ tầm 2-3 giờ chiều rồi á, đến lúc đó ngài mới thấy, ngài mới thấy chư thiên gì hiện đến. Ngài mới kêu nó trách chư thiên là gì, ta đợi các ông đến cúng dường mãi mà không thấy. Chúng chư thiên ấy mới sám hối ngài, nói rằng á là thưa đại sư, không phải là chúng con gì, chúng con thất hứa, đầu giờ ngọ chúng con gì đến cúng dường ngài. Nhưng mà khắp trên hư không á, các vị Bồ Tát, các vị Thiên Long, Bát Bộ đầy rẫy trên hư không, khiến cho chúng con không thể vào được. Tức là quang minh, tức là ánh sáng từ nơi thân thể của các vị Bồ Tát đó và các vị Thiên Long Bát Bộ đó phát ra quá lớn, cho nên chúng con không thể vào được. Nay các vị ấy thì rút đi, chúng con thì mới tới được đây. Ngài Nam Tuyên, ngài Nam Sơn Đạo Tuyên luật sư, ngài mới hỏi, ngài mới nghĩ gì quái lạ, làm sao mà tự nhiên hôm nay lại Bồ Tát và chư thiên hộ pháp thiền thần lại đến thì đến đầy rẫy trên hư không ở chùa mình như thế. Bắt đầu là gì, đi ra ngoài xem. Ra ngoài thì hỏi ra thì mới biết là gì, thầy chi khách mới thưa với sư phụ của mình rằng á, bạch sư phụ, là sáng nay có ngài Khuy Cơ luận sư, là đệ tử của ngài Trần Huyền Trang, đến chùa lễ Phật. Đáng lẽ thì chúng con vào để thỉnh thầy ra để tiếp, nhưng mà chúng con thì thấy thầy là một vị sư phá giới, làm sai với lời Phật, lời tổ dạy ở trong giới luật, cho nên chúng con thì chúng con không đi gọi thầy ra. Thế ngài Đạo Tuyên mà hỏi tại sao các con lại nói là vì sư gì ạ, vì sư phá giới, làm sai với lời Phật dạy. Thầy chi khách với mấy thầy lớn lớn ở trong chùa nói rằng gì, bạch sư phụ, sư gì mà đi đâu thì trống rong cờ mở, sư gì mà đi đâu là gì ạ, có cả cung tần mỹ nữ kẻ hầu người hạ nâng khăn sửa túi, không phải là sư chân chính, cứ y vào lời Phật dạy ở trong luật mà thầy giảng cho chúng con hàng ngày á, chắc chắn không phải vì sư chân chính. Sư đi đâu lại còn mang theo cả một cái xe gì vàng bạc châu báu như thế, chắc chắn không phải sư chân chính, cho nên chúng con không gọi thầy ra để tiếp, mà chúng con cũng chẳng thèm tiếp nữa, để mặc cho thầy ấy đi lễ Phật lòng vòng đi ra đi vào đi chơi tí, xong thầy ấy xuống, thầy ấy vừa xuống xong đấy, thầy vừa xuống núi xong. Đó. Lúc đó ngài Đạo Tuyên mới rồi thôi chết rồi. Trong những năm qua ta dạy về tính tướng cho các đệ tử, ta dạy về giới luật, khai ra chỉ phạm cho các đệ tử, nhưng mà không có cái mở cho các đệ tử của mình rằng trừ những cái bậc Bồ Tát, những cái bậc đại sĩ họ thể hiện ra thế gian để phá chấp, để gọi là thể hiện là nghịch hạnh Bồ Tát, tức là Bồ Tát nghịch hạnh đó. Nhưng ngài là Tế Công Hòa Thượng đó, được gọi là Bồ Tát nghịch hạnh đó. Hay là ngài Bố Đại Hòa Thượng bây giờ chúng ta gọi là ngài Tùng Kinh Di Lặc đó, ngài Di Lặc bây giờ béo béo đó. Hoặc là ở Việt Nam chúng ta có ngài Từ Hiếu, ở trong cái chùa Từ Hiếu ở trong Huế đó. Đó, cũng thể hiện là Bồ Tát nghịch hạnh. Cho nên là ngài Đạo Tuyên luật sư nói rằng thôi chết rồi, bây giờ mình hiểu vì sao mà chúng chư thiên là quái đại phạm hứa đến cúng dường, xin đến cúng dường không đến được, không vào được chùa. Vì sao trên hư không đầy rẫy các vị Bồ Tát và Thiên Long Bát Bộ hộ pháp cho ai? Hộ pháp chính cho gì? Cho Khuy Cơ đại sĩ vậy. Không phải là một vị Bồ Tát bình thường. Đây là một vị đại Bồ Tát. Còn có cả các quyến thuộc, vô số các quyến thuộc Bồ Tát đi theo để hộ pháp cho ngài. Chúng ta thấy không chỉ như vậy, còn có vô số các vị Thiên Long Bát Bộ đi theo để hộ trì chính pháp cho ngài Khuy Cơ. Cho nên trước đó thì ngài Đạo Tuyên luật sư giải thích luật của Đức Phật á, chỉ chú trọng về gì á, về trì và và phạm mà thôi. Về trì tức là cái, những cái điều gì Đức Phật dạy phải giữ thì phải giữ chứ tuyệt đối, nếu mà không giữ là phạm. Những điều nào á, Đức Phật bảo gì, cái điều này á, là phải gì ạ? Làm là phạm. Ví dụ như sát đạo dâm vọng làm là phạm thì phải giữ tuyệt đối không được làm. Cho nên cứ làm là phạm rồi, không cứ là gì, anh bất cứ như thế nào, cứ anh sát sinh trộm cắp, dâm dục vọng ngữ hay tà dâm đối với Phật tử tại gia chúng ta là phạm rồi, không có cái chuyện gì thay đổi được. Cứ sát đạo dâm vọng là phạm, uống rượu là phạm, vân vân, tất cả những cái đó Đức Phật không cho mà làm á là phạm. Bắt đầu từ đó, từ cái câu chuyện của ngài Khuy Cơ đó, thì ngài Đạo Tuyên Luật Sư mới thêm vào là gì, thêm giải thích sâu về gì, về khai gia trì phạm. Cho nên á, giải thích luật của Đức Phật sau này á, nó được viên mãn, được rành rõ và được rộng hơn á, mọi người học dễ nghe, dễ học, dễ thuộc, dễ hiểu hơn á. Đó là gì, khai gia trì phạm. Chữ gia còn đọc là giá, khai giá trì phạm. Đó, khai là những cái điều đó Phật dạy nhưng mà không phù hợp với quốc độ này, không phù hợp với trường hợp này thì khai cho vẫn có thể dùng được. Ví dụ như là chuyên giới uống rượu chẳng hạn, trong giới luật là gì, là không được uống rượu bằng mọi hình thức. Nhưng sau này giải thích luật thì khai cho gì, nếu đi bác sĩ bảo bệnh này á, nếu phải dùng phải cái thuốc này, phải dùng rượu để làm thang ngâm với thuốc này và uống thì mới khỏi, nếu không có rượu làm thang ngâm với thuốc uống không bao giờ khỏi bệnh này, thì khai cho là đối trước một vị tăng, tức là một vị sư này bị bệnh á, muốn uống rượu thuốc để chữa bệnh á, thì phải đối trước một vị tăng bạch rằng, bạch thầy, và con bị bệnh như thế như thế, con là tỷ khiêu, thích gì đó, thích thanh A, thích thanh B gì đó, thích đàm A, đàm B gì đó, con bị căn bệnh như thế như thế, bác sĩ bảo phải dùng rượu thuốc để uống thì mới khỏi căn bệnh này, xin thầy từ bi hoan hỷ chứng minh cho con. Bác sĩ bảo con uống 3 tháng, con xin uống 3 tháng, uống mỗi ngày 1 chén, mỗi ngày 2 chén thì uống đúng như thế, uống xong hết 3 tháng, khỏi hay không khỏi đều phải dừng lại. Nếu bệnh chưa khỏi bác sĩ bảo uống tiếp thì lại phải gì, phải xin tiếp bạch tăng để uống tiếp, để xin tiếp tăng đồng ý hứa khả cho uống rượu thuốc đấy để chữa bệnh thì uống không phạm. Đó gọi gì, gọi là khai giới. Lúc đó mới chú trọng về gì, về khai giới, về giá giới. Giá giới là gì, là thêm vào. Tuy là trong giới luật của Đức Phật không nói nhưng xã hội bây giờ nó mới phát sinh ra cái đó là xấu, cho nên giờ Phật không nói trên 2000 năm trước nhưng bây giờ xã hội mới có cái tật xấu ấy thì cũng phải thêm vào. Ví dụ như ngày xưa Đức Phật còn tại thế thì chưa có cái việc là gì, hút thuốc phiện. Cho nên trong giới luật của Đức Phật á, không có cái giới nào cấm hút thuốc phiện cả, cấm buôn bán rồi heroin, thuốc phiện cả, vân vân. Nhưng bây giờ á, các quốc gia trên thế giới đều nhận thức rằng thuốc phiện đem lại cái tác hại rất lớn cho đời sống xã hội và loài người chúng ta. Cho nên thì các quốc gia đều cấm, đều cấm tàng trữ, buôn bán và sử dụng ma túy, các chất gây nghiện ấy. Cho nên tuy giới luật của Đức Phật không nói nhưng bây giờ thì chúng ta phải thêm vào đó là gì, vào cái giới gọi là không uống rượu đó, thì bây giờ thì phải thêm vào thì không uống rượu và các chất gây nghiện. Thì cái gì, hút ma túy là gây nghiện, hút thuốc lá, ngày xưa thời Đức Phật chưa có thuốc lá thì bây giờ hút thuốc lá thì cũng là chất gây nghiện, người xuất gia cũng không được hút thuốc lá. Đó, cho nên đấy này, gọi là giá, tức là thêm vào, thêm vào. Trì tức là gì, phải giữ gìn. Ví dụ Đức Phật bảo chúng ta, dạy chúng ta là phải giữ gìn 5 giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu đối với tử tại gia chúng ta. Chúng ta phải giữ được, nhất tâm để giữ, đó gọi là trì. Nếu chúng ta không giữ thì là phạm. Chúng ta sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng, uống rượu là gì? Là phạm. Đó, cho nên trong giới luật gọi là khai giá trì phạm. là phải biết rõ ràng tính tướng của nó, nguyên nhân của nó, thì chúng ta hành trì giới luật mới chuẩn trì được. Cho nên là ngài Nam Sơn đạo tuyên luật tổ, ngài mới là thôi chết rồi. Đại sư Khuy Cơ không phải là một vị sư bình thường, mà là một vị đại sĩ pháp thân Bồ Tát đến thế gian này để phá chấp cho chúng ta, mà đồng thời cũng là chính là phá chấp cho chính ngài gì ạ, ngài đạo tuyên luật tổ này đó các quý vị. Cho nên bắt đầu từ đó ngài gì, ngài mới hoàn thiện cái bộ luật của ngài theo một cái đường lối mở hơn, đó là rõ ràng về khai giá trì phạm. Trước đây thì chú trọng về thì trì và phạm, bây giờ thêm gì, thêm khai và giá nữa đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy sau này á, tôi học xong tôi về tôi nhập thất, tôi tụng kinh Hoa Nghiêm, tôi mới tụng đến cái đoạn mà gì, Bồ Tát, các vị Bồ Tát bổ xứ trước khi thành Phật, các ngài thường hay gì đi vào các cảnh giới để phổ độ chúng sinh. Có những vị Bồ Tát thì hiện làm những vị vua cực ác các quý vị, có những vị Bồ Tát thì hiện vào gì, vào làm quỷ la sát các quý vị, có những vị Bồ Tát thì hiện là những vị đại tướng quân ra xa trường gì, chém ngàn ngàn vô số quân giặc các quý vị. Mà đấy toàn là những vị đại Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm. Tôi đọc xong tôi mới gì, sờn gai ốc lên, rụng rời cả gì ạ, cả tay chân, mới biết rằng khi mình còn học trung cấp, nghe câu chuyện của ngài Khuy Cơ mình gì lè lôi lè lưỡi bíu môi, tu như thế ai mà chẳng tu được. Bây giờ mình mới thấy gì, mình nghĩ sai, mình hiểu sai về cái sự thị hiện của các vị đại Bồ Tát. Nếu chúng ta ai đọc câu chuyện của ngài Tế Công Hòa Thượng á, tức Đế Tiên Hòa Thượng á, chúng ta sẽ thấy Tế Điên Hòa Thượng là một vị gì ạ, ăn thịt uống rượu ôm gái, chuyện xấu gì ngài cũng có thể làm, nhưng mà không phải, đó là sự thật. Ngài ăn thịt, trong câu chuyện Túy Bồ Đề á của ngài Tế Công á, nói gì, ngài ăn thịt, bình thường ngài thấy ngài ăn thịt, nhưng sau khi ăn xong ngài ra đằng sau chùa á, ngài ăn thịt, ngài ăn cá, ngài ra đằng trước cửa chùa á, ngài á nôn ra những con, cái miếng thức ăn ở trong miệng ngài vừa chạm xuống nước, những con cá thì sống và bơi đi, bơi đi. Người dân Trung Quốc ngày xưa thích ăn ốc, thích ăn ốc, mà người dân ngày xưa thường ăn ốc, họ về họ không hay luộc lên để ấy như chúng ta ăn ngoài thành phố bây giờ đâu. Họ về đây thì họ chặt cái đuôi nó đi, họ ngâm khoảng độ vài tiếng đồng hồ cho tí muối vào để nó nhả cái bẩn cái bùn đi, chặt cái đuôi con ốc đi, đem tí cái lá chanh và tí gừng vào nấu lên ăn vào để chút chuột chuột thì rất là ngon. Người dân ngày xưa ăn như thế. Cho nên á, cái nhà hàng xóm ở bên cạnh chùa có một cái nhà hàng xóm bữa nào nó cũng thích ăn ốc. Ngài vì muốn độ cho cái nhà ông hàng xóm ấy, một hôm ngài đi sang thì ngài bưng bát ra ngài xin ăn. Thế nhà hàng xóm bảo đó là bạch thầy, nhà con đó nghèo cho nên á chỉ đi ăn gì bắt cua bắt ốc để ăn sống qua ngày thôi. Thế hòa thượng ngài Tế Công mới bảo gì, nghèo ăn cua ăn ốc à? Cua ốc là gì, là một thứ ăn rất là ngon đấy chứ, nghèo gì à, cho tôi xin tí à. Thế thì chủ nhà bảo bạch hòa thượng, thầy ăn chay mà. Bảo không, ta không ăn chay, có gì ăn, có gì ăn cho ta xin cái đấy. Nhà mang ra một bát ốc cho vào ngài, ngài ra ngồi ngoài hiên ngài ăn luôn, ngài ngồi bắt chân trên ngũ lên thì ngài ăn, ngài dựa cột ngài ăn, ăn đến đâu khen ngon đến đó. Ăn xong ngài đem cái bát vỏ ốc ra, ngài đổ xuống cái con sông ở bên cạnh nhà của cái gia đình đó. Cái ăn xong thì thường đem cái gì, cái vỏ ốc ra bên cạnh nhà để đổ, Ngài đem cái bát vỏ ốc đó sang, Ngài đổ vào cái chỗ đống vỏ ốc ở dưới cái con sông nhỏ nhỏ gia đình đổ đó. Chúng ta thấy một sự kỳ lạ xuất hiện. Tất cả những cái vỏ ốc đó cứ dần dần thì bỏ đi hết, cứ thế là bỏ đi. Không chỉ một bát ốc đâu nha, mà tất cả cái gì, cái đống ốc mà to đùng bao nhiêu năm nay cái gia đình đó ăn, nó đổ xuống ngay bên cạnh cái sông nhỏ cạnh nhà đó, ốc bỏ đi hết. Mọi người thấy lạ, dân làng kéo đến gì, đến xem. Một đồn 10, 10 đồn 100, 100 đồn 1000, từ làng này đồn sang làng khác rất là nhanh. Có đến hàng vạn người kéo đến để xem. Rồi họ bắt những con ốc đó lên, con ốc nào cũng bị chặt mất gì ạ? Chặt mất đuôi. Nhưng mà ốc vẫn sống. Ốc vẫn sống. Bắt đầu từ câu chuyện đó, cả làng đó phát nguyện gì, ăn chay và không ăn ốc nữa. Không chỉ không ăn ốc mà gì, mà rất nhiều người phát nguyện ăn chay trường hoặc ăn chay theo kỳ và không sát sinh. Chúng ta thấy trong câu chuyện Túy Bồ Đề của nói về ngài gì, ngài Tế Điên Hòa Thượng đó. Đấy, chúng ta bây giờ ăn á, mà mửa ra ăn cá, mà ăn cá mửa ra thì cá bơi tung tăng dưới ao thì cứ ăn vô tư các quý vị. Ăn thịt lợn, ăn thịt chó, ăn xong á, mà mửa ra một cái thì chó nó thì vẫy đuôi, nó mừng chúng ta thì cứ ăn vô tư các quý vị. Ăn thịt lợn mà mửa ra một cái thì con lợn nó ủn ỉn, nó đi trước mặt chúng ta, các vị ăn cứ vô tư các quý vị. Nhưng điều quan trọng có làm được điều đó không? Nếu không làm được thôi thì cứ ráng theo lời Phật chỉ giới, ráng ăn chay, tránh sát sinh. Đó là điều gì? Điều tốt nhất đối với chúng ta, để cầu thoát ly sinh tử, để cầu sinh về Tây Phương. Cho nên qua đây chúng ta mới thấy câu chuyện của ngài Khuy Cơ là đệ nhị tổ của Duy Thức Tông Trung Quốc, không phải là một vị phàm phu tăng. Tuy ngài được mệnh danh là Tam Sa Hòa Thượng, một xe kinh, một xe vàng bạc châu báu, một xe gái, con gái đẹp đi theo để hầu hạ ngài trên suốt cái chặng đường hoằng pháp giáo hóa độ sinh mấy chục năm của ngài đó. Người bên ngoài thấy ngài như là một vị tăng gì ạ, phá giới, sống buông lung buông thả, nhưng mà thực tế ngài thì hiện ra như vậy để cảnh tỉnh cho những người gì còn chấp pháp, còn chấp và ta mới là người tu hành chân chính, ta mới là người gì giữ gìn giới luật, ta mới là đệ tử của Như Lai, vân vân và vân vân. Mà bài học đó chính là gì? Nam Sơn Luật Tổ Đạo Tuyên, sơ tổ của gì, của Luật Tông, đã dính gì ạ? Dính một cái bài học rất là nhớ đời. Chư thiên nhận xuống cúng giảng bữa cơm chư ấy, nhưng mà không đến được vì có ngày Khuy Cơ hôm đó đến lễ chùa, đến viếng chùa, đến thăm chùa. Cho nên á, chư thiên gì, vì cái hào quang và cái quang minh công đức của gì, của vô số các vị Bồ Tát và chư thiên đến hộ pháp và đi theo tùy tòng thị giả ngài Khuy Cơ, cho nên thì không vào được. Thế giới tâm linh, có trật tự của thế giới tâm linh. Thế giới phàm phu của chúng ta có trật tự của phàm phu chúng ta các quý vị, chứ không phải là muốn làm thế nào thì làm đâu. Âm dương đều có gì, có quy luật vận hành của nó. Mắt thường chúng ta không thấy mà thôi. Cho nên ở đây thì tổ mới lấy cái câu chuyện của, và lấy chỉ chính hai cái tấm gương là sơ tổ và nhị tổ của Duy Thức Tông, đó là ngài Trần Huyền Trang và ngài Đại sư Khuy Cơ, để bảo cho những người gì đang tu theo Duy Thức, đang tu theo Duy Thức Tông mà gì, mà coi thường người tu tịnh độ. Hôm nay chúng ta tạm nghỉ ở đây.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.